18i.net giới thiệu câu chuyện cậu hai của tôi. Tôi gọi là cậu nhưng thật ra cậu hai cũng không có liên hệ gia đình gì với tôi hết. Cậu hai là bạn thân của ba má tôi từ trước khi tôi ra đời. Không biết tại sao tôi gọi là cậu mà không phải là chú. Cậu hai giống như người trong nhà, nhất là mấy ngày cuối tuần, luôn ở nhà tôi, đi chơi chung, đi mua sắm chung. Đi picnic hay câu cá hoặc cắm trại đều đi chung. Ba má tôi là người gọi cậu ấy đến. Mỗi lần cậu hai đến là tôi nhảy lên mình cậu ấy ngay. Tôi thích được cậu hai ôm tôi vào lòng, nhất là lúc ngồi trên đùi cậu ấy. Đôi khi tôi ngồi coi tivi trên đùi cậu hai cả tiếng đồng hồ. Cả nhà tôi khi đến cuối tuần mà không thấy cậu hai đến thì cả nhà trở nên im lặng, cảm thấy như thiếu thốn một cái gì. Từ lúc tôi được khoảng 10 tuổi, khi ngồi trên đùi cậu hai tôi cảm thấy một cái gì sướng sướng khi đít và lồn tôi cả trên cặp cậu hai, và khi bàn tay cậu hai nằm trên đùi tôi. Sướng nhất là những lúc tôi mặc đồ ngủ hay mặc quần ngắn. Ngày tháng trôi qua, vú tôi cũng đã lớn, mông tôi cũng tròn và to hơn, và sự đụng chạm với cậu hai cũng cảm thấy sướng hơn. Khi không có ba má ở nhà, cậu hai vuốt đùi, vuốt ve mình mẩy, choàng hai tay qua cặp vú của tôi. Nhưng khi có ba má ở nhà thì cậu hai không làm gì hết, tôi thì cũng vậy thôi. Khi không có ba má ở nhà, tôi ôm cậu hai nhiều hơn, bắt cậu hai bồng tôi, chỉ đi từ phòng khách đến nhà bếp và đôi khi còn ngắn hơn nữa. Vì mỗi khi bồng, tay cậu hai không những ôm đít cả vú tôi mà mấy ngón tay cậu hai cả tới cả lui lồn tôi. Khi tôi lớn lên thì lồn tôi chảy nước mỗi khi có sự đụng chạm với cậu hai. Tôi nghĩ đến cậu hai rất thường xuyên. Lúc đó tôi chưa nghĩ đến đụng, nhưng luôn nghĩ đến cái sung sướng mà cậu hai đã mang đến cho thân thể tôi, và mong chờ cậu hai đến hàng ngày. Thân thể tôi nảy nở tương đối khá nhanh so với mấy đứa bạn cùng tuổi. Một hôm, trước mặt ba má tôi, cậu hai ra mặt đứng đắn trong khi tôi đang ngồi kế bên. Huyền bây giờ lớn rồi, không được leo lên mình cậu ngồi nữa đó nhé, xấu lắm đó, kệ nó mà. Anh cứ coi nó còn nhỏ như ngày nào, nó thương anh còn hơn tụi tôi nữa. Tụi tôi không chút gì quan tâm đến thì anh cũng không có gì phải ngại hết. Mà tôi phát biểu, lợi dụng những gì má vừa nói. Tôi ngả người vào trong lòng cậu hai, vú tôi cả trọn vô mình cậu hai. Bộ cậu hai không thương con khi con lớn hả cậu hai? Cậu hai vói tay ôm ngang bờ vai tôi, bao giờ cậu cũng thương con hết. Chỉ sợ khi con có bồ, con không còn nghĩ đến cậu hai nữa thôi. Cả ba và má tôi đều cười và có vẻ muốn nghe tôi trả lời. Con sẽ không có bồ nếu cậu hai không có vợ. Chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi trả lời như vậy nữa. Có lẽ những đụng chạm mình mẩy, những cảm giác sung sướng của cơ thể mà cậu hai đã mang đến cho tôi làm cho tôi không muốn mất cậu hai. Cậu hai sẽ lập gia đình nay mai chờ hổng có ở vậy với con suốt đời đâu. Má tôi nói, cuộc nói chuyện đã đến phần rắc rối. Tôi thấy cậu hai hơi lúng quính và tìm cách chuyển qua vấn đề khác. Tối đó không biết tại sao tôi cảm thấy nhớ cậu hai một cách kỳ lạ, mong được có cậu hai bên cạnh để cậu hai ôm tôi vào lòng, rồi nghĩ đến những giây phút khi cậu hai bồng tôi. Bàn tay cậu hai đặt giữa hai đùi tôi rồi nâng tôi lên, chọn lồn tôi nằm trong bàn tay cậu hai, và khi ôm tôi lúc không có ai chung quanh, hai vú tôi bao giờ cũng nằm gọn trong lòng bàn tay cậu hai. Không biết cậu hai vô tình hay cố ý, nhưng cảm giác sung sướng mà cậu hai mang đến không sao chối cãi được. Tôi đặt tay lên vú tôi, xoa lấy nó. Tôi cảm giác như có một luồng điện đang chạy vào thân thể tôi, sướng dâng người lên và nghĩ ngay đến cậu hai, đến bàn tay cậu ấy đã bóp nhẹ vú tôi khi bồng tôi. Tôi hy vọng cậu hai đã cố ý làm như vậy chứ không phải là sự vô tình. Tay tôi lần mò xuống lồn, lại nghĩ đến những lúc cậu hai bồng tôi. Cậu hai luôn đặt bàn tay giữa cặp đùi tôi mà nâng tôi lên. Lồn tôi nằm gọn trong lòng bàn tay cậu hai, mấy ngón tay cậu hai luôn cạ tới cạ lui hột lè và mu lồn tôi, làm nước trong lồn tôi chảy ra ướt cả quần xì lít. Thân thể tôi nảy nở càng ngày càng nhiều hơn theo thời gian, bàn tay cậu hai cũng xoa nắn vú và lồn tôi càng lúc càng nhiều hơn và lâu hơn. Rồi một ngày, ba má tôi phải đi xa ăn cưới, và nhờ cậu hai đến nhà trông tôi. Tôi đã chăn chọc mấy đêm trước đó, vọc lồn và nghỉ rất nhiều đến cậu hai, chỉ mong cho thứ bảy đến sớm để tôi được ở bên cậu hai một mình. Bây giờ gần 15 rồi, tôi không còn bé như ngày nào nữa, lồn tôi nứng và muốn được đụ. Tôi cảm giác được một cái gì đó sẽ đến nhưng không biết nó sẽ ra sao thôi. Tôi đã lo chuẩn bị một bộ đồ ngủ mỏng và ngắn ngang mông. Xì líp thì nhỏ chỉ khoảng hai ngón tay và mỏng như bao ni lông để mặc vào ngày thứ bảy, ngày mà cậu hai đến. Ba má tôi đã đi từ sáng sớm khoảng 6 giờ, tôi thức dậy ngay, tắm rửa và mặc cái áo ngủ ngắn nhất và chiếc quần lót nhỏ nhất và mỏng nhất mà tôi chưa bao giờ mặc trong cuộc đời. Đứng trước gương, tôi không ngờ tôi trông sexy, hấp dẫn đến như vậy. Cặp vú hồng nổi lên mờ ảo trong chiếc áo, hai cặp đùi và một phần của mông đít không gì che đậy đưa trọn ra phía dưới. Cái xì líp quá nhỏ và quá mỏng không che dậy được cái gì hết ngoài hột le. Tôi ra mở khóa cửa và trở vô giường nằm chờ cậu hai đến. Gần 8 giờ cậu hai mới gõ cửa. Hai tiếng chờ đợi tôi có cảm giác như hai tháng trôi qua. Tôi nằm yên và làm như không nghe. Tôi nghe tiếng mở cửa, rồi tiếng gọi. Tôi vẫn làm ngơ. Tiếng chân cậu hai càng lúc càng gần đến phòng tôi. Tim tôi đập mạnh hơn. Cửa phòng tôi mở gần hết. Tôi nằm ngửa, giả ngủ. Tiếng chân cậu hai đến gần. Im lặng một hồi, rồi có tiếng sột soạt nhỏ của quần áo. Tôi hé mắt nhìn. Cậu hai đang đứng sát bên tôi. Quần cậu hai đã tuột xuống đất. Và lần đầu tiên trong đời tôi thấy được cặp cậu hai to và dài không thể tưởng. Cậu hai nắm nó trong tay và sụp cậu hai vén chiếc áo ngủ ngắn ngủn của tôi lên, đưa trọn cả phần dưới từ vú trở xuống ra trước mắt cậu hai, và cậu hai tiếp tục sụp chỉ trong chốc lát. Cậu hai kéo quần lên, khom xuống lau cái gì đó và đi ra ngoài phòng khách. Chỉ vài phút sau đó, cậu hai đến gõ cửa phòng tôi. Tôi vả vờ, cậu hai mới đến hả? Cậu cũng vừa mới đến, cậu hai ơi. Sáng nay con làm biếng quá, cậu hai đến kéo con đứng dậy đi. Cậu hai đến kế bên tôi, hai tay tôi choàng qua ôm người cậu hai. Cậu hai cũng ôm lấy tôi, hai bàn tay cậu hai ôm hai mông đít tôi, xoa nắn và lần mò đền lồn. Tôi banh chân ra rộng hơn, bàn tay cậu hai đang dọc lồn tôi, không phải chỉ dọc phía ngoài quần lót mà dọc ngay trong lồn. Cái xì líp dây quá nhỏ của tôi không có vẻ gì là chướng ngại cho cậu hai hết. Tay cậu hai chà vòng mép lồn, cà hột le tới lui, dọc lồn tôi một hồi. Tay cậu hai tiến dần lên cặp vú của tôi. Cậu hai xoa và nắn hết vú bên này đến vú bên kia. Cậu hai dùng một tay bóp vú và một tay dọc lồn. Tôi giờ không còn biết gì nữa. Cái sung sướng mà cậu hai mang đến cho tôi không sao diễn tả được. Lồn tôi giờ thì nứng tận cùng. Tôi cảm giác được nước trong lồn đang chảy ra ướt cả hai cặp đùi. Tôi chỉ muốn cậu hai đút cặp cậu hai vô nó mà thôi. Cậu hai ơi, thương con nhiều nữa đi cậu hai. Tôi ôm cứng cậu hai, môi tôi kề sát môi cậu hai. Cậu hai cũng mở môi ra đặt vào môi tôi. Và lần đầu tiên trong đời tôi và cậu hai hôn nhau, hay nói đúng hơn là nút lưỡi với nhau. Cái lưỡi đầy kinh nghiệm của cậu hai đánh tới đánh lui và cuốn vòng lưỡi tôi làm tôi quá đã và đáp trả lại với cậu hai chỉ trong phút giây sau đó. Mặc dù môi tôi và cậu hai không chút rời nhau, nhưng bàn tay cậu hai thì hết xoa vú đến xoa mông và xoa lồn tôi. Cậu hai bồng tôi lên và đi vào phòng ba má tôi, đặt nhẹ tôi xuống giường. Cậu hai vén áo ngủ tôi lên và bú vú tôi. Tôi sướng lên. Cậu hai ơi, con thương cậu hai quá. Miệng và tay cậu hai lần xuống lồn tôi, vén quần xì líp dây qua một bên. Cậu hai bắt đầu liếm lồn tôi, nút lồn tôi, hột le của tôi được cậu hai nút và cắn nhẹ liên tục, lỗ lồn tôi được lưỡi cậu hai đút sâu vô, tôi sướng ngất đi, thương con nhiều nữa đi cậu hai, tôi chỉ nói được vậy, hy vọng cậu hai hiểu là tôi đang muốn cậu hai đút cặp cậu ấy vào lồn tôi, cậu hai lật úp tôi lại, chổng đít lên, vén dây của xì líp qua. Miệng lưỡi cậu hai liếm lổ đít tôi trong khi mấy ngón tay chà tới chà lui hột le, rồi tôi cảm thấy hơi nhột nhột ở lỗ đít, hình như cậu hai đang đút cái gì đó vô lỗ đít tôi, có vẻ là ngón tay. Cảm giác được chút ít và càng lúc càng nhiều hơn, cậu hai đưa ngón tay cậu hai vô lỗ đít tôi, một cái gì nhột nhạt, nhưng tôi càng lúc càng cảm thấy nó càng sướng, càng đã hơn. Trong khi ngón tay trỏ cậu hai thụt tới thụt lui và quậy trong lỗ đít tôi thì ngón tay cái cậu hai tiếp tục chà và vọc hột le tôi. Tôi không ngờ lồn và đít tôi có thể sướng được đến mức như vậy. Cậu hai kéo tôi ngồi dậy, cởi hết quần áo cậu hai ra, cặp cậu hai đứng chìa ra trước mặt tôi. Tôi không chút mắc cỡ, đưa tay lên giờ cặp cậu hai. Cậu hai dạy tôi sục một hồi, rồi cả nó lên vú tôi. Hết vú bên này đến vú bên kia, há miệng ra đi huyền. Tôi há miệng tôi ra, cậu hai đút cặp cậu hai vô miệng tôi, hai tay ôm đầu tôi và nắc nhẹ nhẹ vô miệng. Cậu hai dạy tôi bú cặp, liếm cặp và nút trứng cậu hai. Tôi nghĩ là tôi rất giỏi về việc học hỏi này, vì tôi thấy cậu hai lim dim khi tôi bú, một chút nước nhờn chảy ra trước đầu cặp cậu hai. Tôi hơi ngạc nhiên một chút vì tôi nghĩ chỉ có lỗ lồn mới bị chảy nước ra mà thôi. Cậu hai bảo tôi liếm và nút nó hết vô miệng tôi, vị hơi lạ một chút, nhưng không có gì trở ngại cho tới khi nuốt nó hết, vì từ nãy đến giờ cậu hai đã nút hết bao nhiêu khí chảy ra từ lồn tôi có sao đâu. Con có kinh ngày nào, vài ngày nữa mới có cậu hai. Tôi cũng đã hiểu phần nào về việc có thai qua mấy đứa bạn quỷ quái, có đứa đã đủ từ lúc 12, 13 rồi, những đứa con gái khoảng 15, 16 như tôi mà còn trinh thì rất ít, cho nên khi cậu hai hỏi đến ngày kinh nguyệt của tôi là tôi biết cậu hai muốn gì rồi, con có nhớ kỹ, đúng ngày không, làm sao mà con lộn được cậu hai. Cậu hai đẩy ngửa tôi xuống giường, kéo cái xì líp dây ra khỏi người tôi, banh lồn tôi ra, đút, bú và dọc hột le tôi thêm nữa. Tôi rên rỉ càng lúc càng lớn lên. Huyền có muốn cậu đút cu cậu vô người Huyền không? Cậu hai đổi giọng, không gọi tôi là con nữa. Dạ mi muốn, mặc dầu nhắm mắt nhưng tôi vẫn hơi hé chút ra để dòm cậu hai. Cậu hai ngồi dậy. Có lẽ đang chuẩn bị đút cặp cậu ấy vào lồn tôi. Tôi cảm giác được một cái gì đang cà tới cà lui mép lồn và xung quanh lỗ lồn. Một vài lần đầu hơi đau một chút, nhưng sau đó sẽ không có cảm giác gì ngoài sướng hết nhé Huyền. Dạ con biết, lần đụ đầu tiên là phải đau. Đứa con gái lớn lên nào mà không biết chuyện này. Cậu hai nhấn cặp cậu hai từ từ sâu hơn vô lỗ lồn tôi. A a a a, tôi rên lên nho nhỏ vì cảm thấy đau chút ít. Huyền đau nhiều không? Cũng chút đỉnh chứ không sao. Qua mấy đứa bạn kể thì nó sẽ đau nhiều lắm, nhưng thật sự thì tôi chẳng thấy nó đau bao nhiêu hết. Huyền muốn cậu làm tiếp không? Mi muốn, tôi ấp úng. Cậu hai nhấn và nắp càng lúc càng sâu hơn. Mỗi lần nhấn sau vô, tôi hơi đau một chút, nhưng cảm giác sung sướng của sinh lý nó đánh mất cái đau đi. Tay tôi bấu cứng hai cánh tay cậu hai vì cậu hai nắc mạnh hơn lúc đầu nhiều. Cái sướng đã đánh chết cái đau, chỉ trong chốc lát toàn thân tôi run lên, sướng ngất. Chắc là tôi đạt được khoái cảm, giống như mấy đứa bạn nói, khi đạt khoái cảm, sướng không thể tả. Tôi rên lớn lên, Huyền đau hả, hỏng phải đau, con sờ ét sướng, nghe tôi nói vậy cậu hai vác hai chân tôi lên vai cậu hai và nắc tiếp, và nắc rất mạnh, tôi sướng gần như ngất đi. Rồi cảm giác được một dòng nước ấm xịt vô trong lỗ lồn tôi, a a tôi rên lên Huyền sướng nhiều không, con sướng quá, cậu hai nắc nhẹ thêm vài cái nữa rồi kéo cặp cậu ấy ra khỏi lồn tôi. Huyền đi rửa cho sạch mấy vết máu đi nhé, dạ, cậu hai trần truồng đi ra phòng ngoài, chắc cũng để rửa như tôi, sau khi rửa xong, tôi cảm thấy nước ứng lồn lại, tôi nghĩ là nắm ngửa trần truồng có thể sẽ làm cậu hai nước ứng mà đụ tôi thêm nữa, cho nên tôi nắm ngửa trên giường mà chờ cậu hai trở lại. Nằm nhìn thân thể trần truồng của cậu hai từ ngoài bước vô mà tôi cảm thấy mình may mắn quá, hèn chi mấy con nhỏ bạn cứ dù gì về các đàn ông hoài, giờ thì tôi cũng như tụi nó vậy thôi, cũng đã thấy, đã giờ, đã vọc, đã bú và đã được đàn ông đụ rồi, bây giờ tôi mới biết là làm con gái mới thực sự là sướng, cậu hai đến ngồi kế bên tôi, hôn và nút lưỡi tôi ôm, cứng lấy cậu hai, kéo cậu hai nằm lên người tôi, khi mình bên nhau Huyền đừng xưng con với cậu nữa nhé, không xưng con thì con xưng là gì, là Huyền hoặc là em cũng được. Xưng như vậy ba má cho ăn đòn là cái chắc, Huyền chỉ xưng như vậy khi một mình với cậu hai thôi, nhất là khi mình đang làm tình với nhau. Nói xong cậu hai vói tay giờ lồn tôi, nước trong lồn tôi giờ thì đã chảy ra ướt cả hai bên đít rồi, Huyền nứng nữa rồi, tại cậu hai đó, làm sao mà tại cậu hai làm Huyền ét sướng. Cậu hai banh lồn tôi ra và liếm và nút khí tôi nữa, hình như cậu hai không muốn để giọt khí nào của tôi chảy phí ra ngoài, nút lồn tôi một hồi, cậu hai ngồi dậy, đưa cặc cậu hai ra trước mặt tôi, sụp cặc cậu hai đi, tôi dùng kinh nghiệm của mấy phút mới đây, cầm lấy cặc cậu hai sụp lên sụp xuống một hồi, Huyền bú cặc cậu hai đi. Tôi há miệng ra và đưa trọn cặc cậu hai vào mà bú như một người có đầy kinh nghiệm về sinh lý. Tôi làm những gì cậu hai mới dạy cộng thêm những gì mấy con bạn nói như vừa nút trứng vừa sụp cặc, liếm và cắn nhẹ xung quanh cặc đặt cặc nằm trên lưỡi để nó có thể vô sâu hơn trong miệng. Huyền bú giỏi quá, ai dạy Huyền vậy, mấy đứa bạn dạy Huyền đó. Bạn Huyền có vẻ rành rõi về sinh lý quá, tụi nó đã mất trinh từ lúc 13, 14 tuổi gì đó rồi mà, hèn chi, hai tay cậu hai ôm lấy đầu tôi và nắc vô sâu miệng tôi. Tôi gần như nghẹt thở nhưng tôi không có chút phản ứng nào, cố tìm cách thở vì sợ cậu hai kéo cặc cậu hai ra khỏi miệng, càng lúc cậu hai càng nắc mạnh hơn, cậu xịt khí vô miệng Huyền nhé. Xịt vô miệng Huyền đi cậu, tôi cũng muốn biết khí đàn ông ra sao, tụi nó nói là vị rất khó chịu nhưng mình phải nút vì đàn ông họ cũng nút khí mình vô miệng họ. Khí mình chảy ra còn nhiều gấp cả chục lần khí đàn ông xịt ra, nghe tôi nói vậy cậu hai nắc cặc vô miệng tôi càng mạnh hơn và nhanh hơn, chỉ chốt lát sau cậu hai rút cặc cậu ấy ra khỏi miệng tôi. Há miệng ra Huyền, tôi hả miệng to ra, cậu hai cầm lấy cặc cậu hai, sụp thêm vài cái nữa và một dòng nước trắng đục xịt ra từ cặc cậu ấy vô hết trong miệng tôi, cậu hai đút cặc vô miệng tôi lại, liếm sạch hết khí còn dính chung quanh cặc cậu đi, nuốt nó hết vô miệng Huyền đi, tôi liếm sạch cặc cậu hai bằng miệng và bằng lưỡi của tôi cũng nuốt tất cả khí cậu hai xịt ra, thực sự. Cũng không quá tệ, vị mặn mặn là lạ một chút vậy thôi, không nhiều lắm, và lỏng, chắc là gì, cậu ấy vừa xịt vô lồn tôi cách đây cũng không lâu, lồn tôi vẫn đang đứng, nước lồn đã chảy ra ướt cả mông, ướt cả đùi và ướt cả tấm ga, tôi muốn cậu hai đụ tôi nữa nhưng cậu hai chỉ nằm kế bên và ôm lấy tôi với tay giờ cặc cậu hai, giờ thì mềm và nhỏ lại, tôi nắn và bóp. Tìm cách sụp, Chỉ trong chốc lát, nó từ từ đứng lên, cậu hai vẫn nắm ngửa cho tôi bọc, miệng tôi lần mò đến trước đầu cặc và bú nó, lần này tôi hoàn toàn chủ động, tôi bọc hai trứng, kéo ra bao đầu quy ra để coi rõ hơn bên trong, đút, liếm, bú, cả vú tôi lên cặc, Huyền leo lên người cậu, đụ cậu đi, Huyền đâu có biết có gì đâu mà không biết, leo lên người. Banh chân ra cho các cậu vô lỗ lồn Huyền là xong, mặc dầu nói với cậu hai không biết, chớ tôi cũng đã biết được phải làm sao rồi vì đã vài lần lén coi ba má đụ với nhau, tôi leo lên người cậu hai. Banh chân ra, banh lồn ra và đút nó vô các cậu hai, chỉ hơi đau một chút nhưng ứng lồn quá, đã lồn quá, cảm giác đau qua nhanh trong giây phút. Cậu hai vói tay xoa hai vú tôi, nắc đi Huyền. Nắc là sao hả cậu hai, là nảy tới nảy lui, đưa lên đưa xuống như hồi nãy cậu đụ Huyền đó. Cậu hai chưa nói hết câu là tôi đã nắc tới nắc lui rồi. Tôi không thể tin mọi chuyện thay đổi một cách nhanh chóng như vậy. Mới mấy tiếng trước đây, tôi còn là một đứa con gái trinh nguyên, mà giờ thì đang ngồi trên mình đàn ông, đụ họ. Tôi và cậu hai đụ nhau không biết bao nhiêu lần, đụ cho đến gần giữa khuya, cậu hai bảo tôi mặc quần áo kín đáo lại và đi ngủ, trong khi cậu ấy nằm dài ở salon phòng khách, quần áo chỉnh tề coi tivi. Làm sao mà tôi ngủ cho được, lồn cứ nứng và nước không ngừng chảy ra, cứ một chút là tôi ra phòng khách ôm cậu hai, nút lưỡi cậu hai và để cho cậu ấy bóp vú, vọc lồn tôi, cũng gần một giờ khuya. Cậu hai cấm tôi ra ngoài nữa vì đoán là cha mẹ tôi sắp về, tôi đành nằm một mình và tự dọc lồn lấy, một hồi chìm vào giấc ngủ hồi nào, không biết từ đó trở đi, tôi và cậu hai đụ nhau rất thường. Kể cả khi có ba hoặc má tôi ở nhà nhưng bận rộn phía trước lo cây cỏ, tôi đứng chổng đít, vén váy lên, banh chân ra sau tấm màng mỏng. Cậu hai đút cặp cậu ấy vô từ phía sau và nắc cho đến khi xịt khí ra, có khi xịt vô miệng, có khi xịt đầy mông tôi và cậu ấy chỉ xịt vô lồn tôi ngay sau khi tôi vừa có kinh để tránh có bầu. Thông thường cậu hai đụ tôi một hoặc hai lần một tuần, nhưng vào lúc tôi vừa dứt kinh, cậu ấy đến ngay sau lúc tôi đi học về, khoảng 3 giờ 30 và đụ tôi liên tục cho đến gần 6 giờ là giờ ba má tôi về. Chỉ trong 2 tiếng rưỡi đồng hồ mà đôi khi cậu hai đụ 5, 7 cái, khoảng 3 ngày trong 1 tháng, lồn tôi được đụ nhiều như vậy, đôi khi lúc đi học nhớ đến cậu hai, đứng lồn quá. Tôi gọi đến sở cậu ấy đòi cậu ấy kiếm chuyện xin về để đụ tôi mặc dầu biết rằng cậu ấy đã kiếm chuyện xin về khoảng 3 lần trong 1 tháng, để đụ tôi rồi, hôm đó tôi được về sớm 2 tiếng. Có phone cho cậu hai ở sở nhưng không có cậu ở đó, tôi về nhà và thấy xe cậu hai và xe má tôi trước nhà, tôi lo sợ vì tin là má gọi cậu hai đến để nói về việc liên hệ với tôi. Chắc chiều nay tôi bị chửi chết luôn, tôi rón rén mở cửa nhẹ nhẹ bước vào, trong phòng khách không có một người, có tiếng hình như rên rỉ trong phòng ngủ của ba má tôi. Rón rén đến bên hông cánh cửa rộng mở, tôi choáng váng, má tôi đang chổng đít trên giường, cậu hai đang nắc má từ phía sau, cậu hai ôm đít má và nắc rất mạnh, má rên rỉ lớn tiếng. Nhưng nhìn kỹ lại thì cặp cậu hai không phải nằm trong lồn mà nằm trong lỗ đít của má. Cậu hai có thọc ngón tay của cậu hai vô lỗ đít tôi mỗi lần cậu hai đụ. Nhưng tưởng là cậu hai chỉ thọc lỗ đít tôi mà thôi, giờ thì tôi mới biết là có thể đút cặp vô lỗ đít được, coi thêm chút nữa, tôi vội rút lui và đi ra khỏi nhà vì sợ hai người biết tôi coi lén. Trên đường đi đến nhà bạn, vừa đi vừa ngẫm nghĩ, má cũng là đàn bà, cũng có lồn, và chắc cũng luôn muốn đụ như tôi, còn ba và má tôi thì tối ngày nghe hai người cứ cãi vã. Hết chuyện này đến chuyện khác, không bao giờ ngừng, có thể gì vậy mà họ không còn hứng để đụ với nhau, và cũng có thể là ba tôi không còn đụ được nữa, nhờ cậu hai đụ má tôi. Vì tôi nghe là có rất nhiều đàn ông rất yếu về sinh lý, phải cần thuốc men mới đủ được. Nếu đó là việc này thì tin chắc là ba tôi sẽ không bao giờ đi gặp bác sĩ vì ông ấy có tự ái rất cao. Còn vấn đề đụ đít nữa, tại sao cậu hai không đút cọc cậu ấy vào lỗ đít tôi? Tôi cảm thấy hơi ganh tị với má, tôi thấy má rên rỉ, sung sướng không thể tả khi được đụ đít. Tôi cũng cảm thấy hơi sướng khi cậu hai thọc ngón tay cậu ấy vô lỗ đít tôi. Càng nghĩ nhiều chừng nào thì tôi không còn cảm thấy bực tức hay giận hờn gì ở má nữa, vì tôi và má đều là phụ nữ. Đều có lỗ lồn và tôi tin rằng lỗ đó không có mục đích gì khác hơn là để đàn ông đút cặc họ vào. Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy nứng lồn lên, muốn trở lại nhà để cho cậu hai đụ. Có thể là cùng một lúc với má. Hôm sau, tôi không sao ngồi yên trong lớp học cho được. Cứ nhớ lúc cậu hai bôm cặc cậu ấy vô lỗ đít má mà nứng lồn không thể tưởng. Khỏi nói cũng biết là xì líp tôi giờ đã ướt hết rồi, không biết nó có ướt ra đến quần ngoài không nữa. Tôi giả bệnh và xin phép thầy đi về. Cũng hơi khó khi điện thoại cho cậu hai đòi cậu hai trốn sở về để đụ tôi, vì mới hôm qua cậu hai cũng đã nghỉ ít nhất vài giờ để đụ má tôi rồi, nhưng tôi cố ỏng ẻo. Đòi hỏi rồi cậu hai cũng phải chiều, cậu ấy nói sẽ gặp tôi một chút thôi vào lúc 12 giờ, giờ nghỉ trưa, và sẽ trở lại làm việc sau đó. Tôi về nhà vô phòng ba má, cởi hết quần áo ra, và tìm cách coi lỗ đít mình qua gương. Lúc banh chân ra, nó cũng có một lỗ nho nhỏ, không biết tại sao cậu hai vẫn chưa đút cặp cậu ấy vô. Bây giờ tôi mới thật sự thấy thân thể đàn bà con gái là một cái biểu tượng của sinh lý, từ lỗ lồn, lỗ đít cho đến miệng và cặp vú, chỗ nào cũng nhạy cảm hết. Tôi giờ đến đâu là sướng là đã đến đấy. Sau khi vọc lồn một hồi cho ướt mấy ngón tay, tôi đút nó vô lỗ đít như thỉnh thoảng cậu hai làm, cũng hơi nhột và hơi sướng. Chắc cặp đút vô thì sướng lắm. Tôi vẫn nằm trần chuồng, ngửa lồn và banh chân ra, trong thế sẵn sàng không thèm đứng dậy, mặc dầu có tiếng cậu hai gọi ở ngoài. Cậu hai bước vô phòng, dòm tôi và cởi hết quần áo cậu ấy ra. Tôi dùng hai tay banh lồn rộng ra thêm cho cậu ấy liếm và bú. Đã quá, lưỡi cậu hai quậy trong lỗ lồn, răng cậu hai cắn nhẹ hột le. Cậu hai ơi, con sướng quá, Huyền muốn bú cặc cậu hai không? Huyền muốn bú cặc cậu hai ơi. Tôi bú cặc cậu hai như đứa bé đang đói sữa, bú sâu, nút mạnh. Càng lúc tôi càng cảm thấy cặc cậu hai càng đỏ và càng to hơn. Tôi vừa nút trứng vừa sụt và đôi khi đổi ngược lại, một ít nước trong nhờn cũng đang chảy ra từ đầu cặc cậu hai. Tôi biết cậu hai sắp xịt khí ra. Cậu hai đừng xịt khí vô miệng Huyền nhé. Huyền muốn cậu hai xịt vô chỗ khác. Huyền có kinh ngày nào? Không phải vô lồn mà chỗ khác kìa. Chỗ khác là chỗ nào? Vô đờ 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 đít Huyền. Tôi ngập ngừng, ai nói với Huyền chuyện chơi đít vậy? Con bạn thân của Huyền. Không nói gì thêm nữa, cậu hai quậy ngón tay trỏ vô lỗ lồn tôi một hồi, rồi nhấn nhẹ nhẹ vô lỗ đít, thọt tới thọt lui, nhột mà đã, vì tôi biết là cậu hai đang chuẩn bị để đút cặp cậu ấu vô. Lỗ đít Huyền hơi nhỏ, nhất là lần đầu, nếu không thoa kem trơn vào Huyền sẽ bị đau. Chờ cậu một chút, cậu hai đến bàn phấn của má, lấy chai nước bôi trơn mà từ đó giờ tôi tưởng là kem thoa da. Chắc ba tôi cũng nghĩ vậy. Tôi giờ nằm ngửa ra, cậu hai bảo tôi nâng hai chân lên mà banh ra. Cậu hai nhỏ vài giọt vào lỗ đít tôi, lấy ngón tay xoa vòng xung quanh và nhấn vào lỗ đít. Nhờ có kem bôi trơn, tôi cảm giác khác hẳn lúc đầu, rất sướng khi ngón tay cậu ấy thọt vô lỗ đít tôi. Cặc cậu hai thì to hơn ngón tay nhiều, sẽ làm Huyền đau một chút đó, cố gắng chịu nhé. Vài lần là chỉ biết sướng thôi, không sao đâu cậu hai, đút vô đi cậu. Cũng như lúc phá trinh, cậu hai sợ tôi đau nên nói trước, chứ thật ra thì chẳng có gì là thực sự đau hết. Sau khi xoa cặp với vài giọt nước trơn, cậu hai ấn nhẹ vô lỗ đít tôi hơi nảy người lên một chút, cũng không đau gì cho lắm. Huyền đau nhiều không? Không cậu hai, chỉ lạ một chút thôi. Cậu hai ôm hai chân tôi và nhấn cặp cậu ấy vô đít tôi sâu hơn nữa. Một lần nữa tôi nảy người lên một chút khi cậu hai nhấn vô. Cậu hai nắc nhẹ nhẹ, chỉ khoảng nửa cặp vô mà thôi. Chỉ trong chốc lát, hết cặp cậu ấy đã nằm trọn trong lỗ đít tôi. Huyền có sướng không em? Mặc dầu có hơi đau một chút nhưng nó tan ngay. Vì lần đầu tiên cậu hai gọi tôi là em. Cái sung sướng của tâm hồn giờ đây cũng không kém gì cái sung sướng của thể xác. Em sướng quá, anh nắc mạnh hơn nhé. Hết sướng này đến sướng khác, cậu hai giờ xưng anh với tôi rồi. Nắc mạnh đi anh, em thương anh quá. Vừa xoa mông cậu hai vừa nắc tôi sướng lên đến tận mây xanh. Tôi rên lớn lên như má đã rên khi cậu hai đụ đít má. Chẳng mấy chốc tôi cảm giác được hình như có một cái gì vào trong, chắc là cậu hai vừa xịt khí cậu ấy vô lỗ đít tôi. Từ đó về sau, lần nào đụ tôi cũng đòi cậu hai đụ vô đít hết. Tôi muốn cả ba lỗ của tôi đều có cặp cậu hai đút vào. Tôi vẫn làm ngơ, không mở miệng chút nào về sự liên hệ giữa cậu hai và má tôi hết. Chắc chắn là cậu hai đã đụ má tôi từ lâu rồi. Có thể từ trước khi gặp ba tôi, và biết đâu tôi là con của cậu hai, vì tôi thấy tôi giống cậu hai rất nhiều và chẳng chút nào giống ba tôi hết. Tôi cũng như má, cả hai đều có lỗ giữa hai cặp đùi. Cả hai đều cần cặc. Về phương diện đạo đức thì việc sinh lý với cậu hai là điều không đúng, nhưng về phương diện sinh lý thì cậu hai đã mang cho hai má con tôi những sự sung sướng mà đồng tiền không sao mua được. Cậu hai và má tôi đụ nhau ít nhất là hai lần trong một tháng vì cả hai người đã bỏ việc làm cùng lúc. Trong khi tôi thì khoảng 4 lần, 2 lần vào giờ học và 2 hoặc 3 lần vào lúc khác. Tôi chẳng những không chút nào giận má, mà còn thân và thương má nhiều hơn bao giờ hết vì cả hai đều có lỗ lồn cần được cặc đút vào. Khi tôi và má trước mặt cậu hai, tôi rất muốn cả hai đều trong vòng tay cậu hai, để cả hai được cậu hai hôn hít xoa nắn mình mẩy, rồi tôi và má sẽ thay phiên nhau sụp cặc, bú cặc cậu hai, để người này có dịp coi cậu hai đụng người kia, sẽ tiếp qua nước nhờn vô đít và vô cặc cho cậu hai, để cậu hai khỏi mắc công khi đụ đít, vì cậu hai phải đụ cả hai người. Và tôi tin rằng những điều mong muốn này của tôi sẽ trở thành sự thật trong một ngày gần đây. Nhưng đời không như là mơ. Năm tháng kể từ ngày cậu hai phá trinh tôi, cậu bị bắt vào tù vì tội biển thủ công quỹ, cậu hai bị tuyên án chung thân. Từ đó trở đi thì tôi không còn nghe bất cứ tin tức gì về cậu hai nữa.